như mấy con cũng đã biết, đạo Phật là đạo của con người. Cái đạo Phật là đạo của con người chứ không phải đạo của một cái cõi trời hoặc là một cõi cảnh thiên đàng nào cả. Mà đạo Phật là đạo con người, tại vì con người có bốn sự đau khổ. Như các con biết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn là thái tử, đi ra bốn cửa hầm, thấy bốn sự đau khổ, rồi suy ngẫm lại mình và mọi người ai cũng có bốn sự đau khổ đó, sanh già bệnh chết. Cho nên Đức Phật mới bỏ cung vàng địa ngục, bỏ vợ con mà đi tu để làm chủ được bốn sự đau khổ đó. Cho nên đạo Phật là đạo của con người thật, bởi vì con người chúng ta người nào cũng có bốn sự đau khổ con, mà được thân người là khó chứ không phải dễ. Như Đức Phật đã nói trong kinh, được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển. Một con rùa mù mà tìm được cái bọng cây giữa biển, mà biển thì nó mênh mông mấy con, thế mà con rùa mù, con rùa không thấy đường mà tìm cái bọng cây, thì Đức Phật ví như con rùa mù tìm bọng cây như mình, được cái thân nó khó vô cùng. Cho nên khi mà được thân người, mấy con đừng phí cái thời gian, nó qua rồi mấy con lấy lại không được, nó mất đi rồi lấy lại không được. Nhưng trước mắt mình thì cái nỗi khổ tâm của mình là cái cuộc sống hàng ngày gọi là sanh đó. Hở một chút thì chúng ta dễ phiền, dễ giận hờn, dễ buồn rầu, lo lắng, sợ hãi. Hở chút nào thì chúng ta cũng thấy đau khổ trong tâm. Cho nên cái mục đích của đạo Phật mà bước đầu vào tu là chúng ta ngồi niệm lại, xem lại, chứ không phải tu thiền định gì cả. Xem lại qua từng tâm niệm của chúng ta, niệm nào đã đem đến sự đau khổ cho tâm chúng ta, cho đời sống chúng ta, thì cái niệm đó đó chúng ta ngăn và diệt không được đấy. Mà khi ngăn và diệt đó, thì Đức Phật dạy chúng ta có cái phương pháp như lý tác ý, như cái lý của đạo, như cái lý của giải thoát, mà tác cái ý đó ra để làm cho cái niệm đau khổ đó chấm dứt. Như có một người nào nói cái ý mình tức giận, thì trong lòng mình đang giận đó, thì mình biết sân là đau khổ. Do đó chúng ta tác ý sân là đau khổ. Tất cả mọi sự việc trên đời của chúng ta xảy ra là nhân quả. Nếu không nhân thì làm sao có quả hôm nay mà người ta chửi mình? Nếu không nhân làm sao mà có sự đau khổ như thế này? Ít ra chúng ta phải tạo một cái nhân chẳng lành mà ngày hôm nay chúng ta phải trả, là do đó chúng ta phải thọ lấy cái quả khổ đó. Cho nên chúng ta phải dùng cái câu trắc ý bằng một cái tri kiến đúng đắn, không sai, bởi vì nhân quả là không sai. Nếu chúng ta không hành động tốt thì làm sao mà chúng ta thọ hưởng được cái điều phước báo? Mà chúng ta đã hành động xấu thì chúng ta phải gặt lấy những cái quả đau khổ do hành động thiện ác mà chúng ta được phước báo, hoặc là thọ lấy quả khổ đau. Hành động đó ở trong thân chúng ta có ba nơi: ý, cái ý chúng ta khởi cái niệm ác hoặc niệm thiện, lời nói của chúng ta phát ra lời nói thiện hay lời nói ác. Nói ác tức là làm khổ mình, khổ người; nói thiện là không làm khổ mình, khổ người. Suy nghĩ cũng vậy, cũng suy nghĩ một cái niệm suy nghĩ mà nghĩ làm cho người ta khổ thì tức là làm cho mình khổ, mà cái niệm khởi nghĩ làm cho người ta an vui thì tức là đem lại sự an vui cho chính mình. Hành động chúng ta cũng vậy, tay chân chúng ta cũng vậy, đi đứng chúng ta phải cẩn thận dè dặt, không khéo tự mình làm khổ mình. Ví dụ như mấy con đi mà không cẩn thận thì mấy con sẽ đạp gai, hoặc sụp hầm, sụp hố, hoặc đập miệng chai. Tất cả những sự xảy ra do chúng ta thiếu cẩn thận mà đem đến chúng ta đau khổ. Do chúng ta có cẩn thận, chúng ta đi tỉnh giác, biết từng bước đi, chúng ta nhìn kỹ lưỡng ngã ngoài, thì chúng ta tránh đi những điều có thể xảy ra chúng ta đau khổ. Cũng như chúng ta suy nghĩ, cũng như chúng ta lời nói, phải cẩn thận, kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ thoát khổ. Chứ không ai cứu khổ cho chúng ta chính sức mạnh bằng cái ý thức của chúng ta, bằng sự tỉnh giác của chúng ta. Cho nên đạo Phật là đạo con người, dạy chúng ta tu tập rất là thực tế và cụ thể. Không có dạy chúng ta để cầu chúng ta sanh về cõi cực lạc thiên đàng, hoặc cõi trời, hoặc cõi Phật, hoặc niết bàn, mà hướng dẫn chúng ta thấy rõ tâm chúng ta là một trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự là niết bàn, chứ không phải có cảnh giới niết bàn. Quý Phật tử nghĩ rằng có cảnh giới niết bàn cho nên Đức Phật nhập niết bàn, không phải. Đức Phật từng khi còn sống, Đức Phật đã từng ở trong tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, cho nên chết cũng ở đó mà thôi. Hiện giờ chúng ta người nào mà sống được trong tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự thì hiện còn đang sống mà luôn ở trong tâm đó, không một lời nói trái ý kịch lòng làm chúng ta phát, làm chúng ta bị đầm mất tâm thanh thản, an lạc vô sự đó, thì đương nhiên chúng ta đang ở trong niết bàn, chứ không phải có thời gian niết bàn, mà là trạng thái thanh tâm của chúng ta. Cho nên đạo Phật là đạo như thật, không có trừu tượng mơ hồ, không xây dựng một thế giới siêu hình ở một nơi nào khác, mà chỉ ngay nơi mỗi tâm trạng của mỗi con người. Nếu người nào biết sống là người đó biết giải thoát, mà người nào không biết sống là người đó đang đau khổ, đang sống trong địa ngục. Thầy nói rất nhiều, thầy dạy rất nhiều, kinh sách thầy cũng viết rất nhiều, để xác định rõ con đường đi của đạo Phật, để giúp cho mọi người thoát khổ. Chúng ta cứ nghĩ rằng, đời là hạnh phúc, sự thật không phải vậy, đời không có hạnh phúc. Chúng ta nhìn thấy một con người đó có tiền nhiều, có nhà lầu, xe hơi là chúng ta cho hạnh phúc, toàn là đau khổ, toàn là những thứ đó đau khổ. Muốn đạt được những điều đó, chúng ta phải làm hết sức mình. Biết bao nhiêu khổ đau, biết bao nhiêu điều chúng ta phải suy tư tính toán, nhiều khi chúng ta phải làm ác mới đạt được nguyện vọng đó, mới đạt được mong ước đó. Nhưng cuối cùng chúng ta mất, chúng ta chết, chúng ta có mang theo được vật gì đâu. Ngay cả thân của chúng ta còn không mang theo được, huống hồ là vật gì. Cho nên chúng ta hầu hết là những người vô minh, không sáng suốt, đem cuộc đời quý giá vô cùng của kiếp làm người mà luôn luôn làm cho nó đau khổ. Đó là cái vô minh của chúng ta. Hằng ngày chúng ta ngồi lại để giữ gìn tâm bất động, tâm thản, an lạc vô sự, là người đó đã đem từng phút giây vào tâm hồn giải thoát cho chính mình. Còn người nào cứ đem sự buồn phiền, giận hờn, lo lắng, đau khổ vào tâm của mình là người đó không sáng suốt, là người đó vô minh, tự làm khổ mình mà không biết. Các pháp trên thế gian đều vô thường, không có một việc gì nào mà chúng ta mang theo được nó có. Bữa nay thì thấy có, ngày mai thì mất đó. Các con nghĩ rằng cái hành tinh chúng ta nó mãi mãi sao? Chúng ta một cái thân chúng ta bị lớn đây thì 60-70 năm, cao lắm 100 năm chúng ta phải bỏ. Thì cái trái đất nó lớn hơn thân chúng ta hàng tỷ tỷ, thì nó phải thời gian nó phải hoại diệt cũng hàng tỷ tỷ năm. Nhưng có vật gì trên thế gian này thường tồn mãi, thậm chí như trái đất của chúng ta cũng không thường tồn. Nhưng không phải nói thế để mà chúng ta lo lắng rằng một ngày nào đó mà có những nhà tiên tri báo rằng trái đất chúng ta sẽ bị hoại diệt làm chúng ta lo lắng. Điều đó điều sai, chúng ta không cần phải lo. Cũng như hôm nay chúng ta mang thân này, ngày mai chúng ta sẽ chết, Nhưng không vì việc chết đó mà chúng ta lo. Chúng ta chỉ sống ngày hôm nay, biết ngày hôm nay, sống an vui, sống tâm bất động, thanh thản ngày hôm nay là đủ cho ngày mai chúng ta. Chúng ta cứ tiếp tục, cứ ngày hôm nay. Ngày nay sống an vui thì ngày mai sẽ an vui. Đừng nhớ chuyện quá khứ làm chúng ta đau khổ. Nên Đức Phật dạy quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại. Hiện tại sống làm sao tất cả những áo pháp tác động vào tâm chúng ta không đạt được. Đức Phật dạy pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Người biết tu Phật pháp là biết giữ gìn tâm giải thoát, tâm bất động. Còn người không biết tu theo đạo Phật mà cầu khẩn chư Phật gia hộ được bình an mạnh giỏi là người đó không biết tu đạo Phật. Cho nên đối với thầy xuyên quý Phật tử, được thân người là không, cuộc đời có gì đó phải buông xuống hết. Vợ chồng con cái tất cả đều là nhờ nợ nhân quả, gặp nhau để mà trả. Thuận thì vui cười, nghịch thì chấm trái, cãi cọ buồn phiền đau khổ. Có gia đình ai mà không cãi cọ, có gia đình ai mà không đau khổ khi mất người thân. Đó là quy luật của nhân quả. Chúng ta sẽ là người điều tra thì phải trả mà thôi. Nhưng nhân quả không có nghĩa là định mệnh, là số mệnh mà không thay đổi được. Người ta chửi mình có nhân quả, người ta chửi mình có nhân quả không có. Nhưng tâm chúng ta không giận hờn, đó là chúng ta chuyển nhân quả. Còn người giận hờn đã bị nhân quả chi phối. Cho nên đối với người tu theo đạo Phật, làm cho nhân quả thay đổi toàn bộ, sống giải thoát hoàn toàn, chuyển nhân quả chứ không phải nhân quả chuyển chúng ta. Còn chúng ta hôm nay sống luôn luôn bị nhân quả chuyển mình, làm chúng ta khổ vui buồn giận theo nhân quả. Còn người tu sĩ Phật giáo, còn người Phật tử theo đạo Phật thì không còn buồn vui giận hờn thương ghét. Có như vậy mới là đệ tử của Phật, mới là những người xứng đáng cầm ngọn đuốc Phật pháp thắp sáng ngày cho người sau. Nếu chúng ta làm không được vậy thì không xứng đáng nữa thôi. Cho nên lúc đầu thầy gặp quý Phật tử, quý thầy, thầy nói đạo Phật là đạo con người, đạo của con người. Nếu con người không có thì đạo Phật không ra đời. Tại vì có con người nên đạo Phật ra đời. Vì có người có bốn sự đau khổ, còn hoàn toàn những cái cảnh giới khác, những cõi giới khác, hoàn toàn họ không phải như chúng ta. Nếu đặt thành có các cõi siêu hình hoặc là các cõi khác, đều không như chúng ta. Ví dụ, thầy ví dụ có cõi siêu hình như có linh hồn, thì linh hồn có người có đau không? Không. Bởi vì linh hồn nó đâu có thân như chúng ta đâu. Và linh hồn nó đâu có cái khuôn mặt của chúng ta. Vậy mà chúng ta nói rằng cái linh hồn chúng ta xuất ra đều mang cái mặt của chúng ta, thì điều đó là điều tưởng của chúng ta mà thôi. Thầy đặt thanh có thế giới siêu hình, có linh hồn, thì linh hồn phải có cái gương mặt của linh hồn, phải có con người của linh hồn. Và linh hồn không thể ăn thực phẩm của con người, bởi vì con người chúng ta có cái thân tứ đại thì phải ăn thực phẩm tứ đại, còn linh hồn đâu có thân tứ đại. Cho nên suy cho cùng thì chúng ta biết rằng trong thân chúng ta không có linh hồn, mà chỉ có tưởng thức của chúng ta làm việc như có linh hồn. Cho nên các nhà mà ngoại cảm, các nhà mà lên đầm nhập xác đều là tưởng hoạt động chứ không phải linh hồn của người chết. Đó là cái hiểu sai của chúng ta từ xưa đến giờ xây dựng cái thế giới linh hồn. Cho nên ở đây chúng ta đừng nghĩ mà chúng ta hãy nghĩ cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Đừng nghĩ rằng chúng ta chết còn có linh hồn đi tái sanh luân hồi. Điều gì đi tái sanh luân hồi? Quý Phật tử, hằng ngày quý vị chửi người khác, hằng ngày quý vị ban cái một bát cơm cho người nghèo đói, hằng ngày quý vị nói lời nói ôn tồn nhã nhặn để giúp người ta an ổn tinh thần, hằng ngày quý vị nạt nộ chửi mắng người, tất cả cái đó gọi là nghiệp. Khi chết đi, mấy người mấy các Phật tử không còn một vật gì đi tái sanh luân hồi mà chỉ có hành thiện ác đó, nghiệp đó tiếp tục tương ưng tái sanh luân hồi. Cho nên chúng ta không có linh hồn đi tái sanh luân hồi mà có nghiệp tái sanh luân hồi. Nghiệp là hành động thiện ác của chúng ta hàng ngày lưu sức phóng xuất trong không gian của chúng ta. Khi bỏ thân này, tất cả những nghiệp mà chúng ta đã phóng xuất thành một cái lực hút của những người có tương ưng với tham sân si của nghiệp chúng ta, thì chúng ta sẽ làm con của những người đó. Cho nên trong cuộc đời chúng ta ai mà không tạo nghiệp, mà có đạo nghiệp thì phải có sự tái sanh luân hồi kế tiếp làm sao trả. Vì Phật tử thì cho nên người tu hành mà theo đạo Phật là người không tạo nghiệp. Bởi vì hàng ngày họ đâu có tiểu mắng ai, hàng ngày họ đâu có khởi lòng ham muốn, họ đâu có thương, họ đâu có ghét ai, họ luôn luôn trong tâm bất động thanh thản an lạc. Ngày này giờ này khắc này thường xuyên từ tháng này đến năm khác đều là trong tâm bất động, họ không có một nghiệp. Nghiệp làm sao mà tái sinh luân hồi? Vì vậy mà người tu theo đạo Phật, người ta đã biết rất rõ, tâm chúng ta bất động thì chúng ta biết rằng mình chấm dứt tái sinh luân hồi. Còn tâm còn nghĩ ngợi thương ghét giận hờn buồn phiền là phải có tái sinh luân hồi, không chạy đâu. Bởi vì đạo Phật đạo như thật, hiểu rõ bằng ý thức của chúng ta, hiểu rất rõ chúng ta còn tiếp tục tái sinh luân hồi hay chấm dứt tái sinh luân hồi đều biết. Chúng ta có giải thoát hay không giải thoát chúng ta biết. Chúng ta đang ở trong niết bàn hay không ở trong niết bàn chúng ta đều biết. Khi tâm còn lao sao nghĩ ngợi thương ghét buồn phiền là biết chúng ta không ở niết bàn. Quá đơn giản. Thử hỏi quý Phật tử, quý thầy, có muốn mình ở trong sự an vui niết bàn hay là muốn ở trong địa ngục đau khổ? Chắc ai cũng muốn ở trong niết bàn. Ai cũng muốn hạnh phúc, ai cũng muốn được sự an vui. Có ai muốn đau khổ bao giờ? Nhưng tại sao không làm được? Tại vì nhân quả quá nhiều, gia duyên quá nhiều. Gia duyên tức là nhân quả lôi kéo làm chúng ta không còn thời gian rảnh rang để mình chịu. Không còn thời gian. Thời gian chúng ta bị chi phối về cái ăn, về cái ở, về áo quần, về con cái, về gia đình chúng ta, về xã hội. Hết. Chúng ta không còn thời gian. Cho nên những phút giây mà quý Phật tử dừng lại bỏ xuống trong một tuần mà về tu viện chứ như để xin vào một cái thất để ngồi rạng lập tâm tư của mình. Trong một tuần đó chính quý Phật tử đã sống xong. Cho nên trong cuộc đời tu hành thầy thấy biết rồi mà làm sao cứu mọi người đây. Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không đi cho các con có đường thôi. dù muốn giúp cho các con cách gì cũng không thể đi con đường của mình không được, mà phải từ những con khỉ đó. Tự mình giữ gìn tâm bất động, tự mình giữ gìn tâm thanh thản an lạc vô sự là tự mình cứu mình. Không ai làm cho mình được điều này mà chỉ chính mấy con biết. Biết được thân là quý, biết được mình sẽ làm người, được làm người là quý, thì cái thời gian làm người nó không lo. Cao lắm thì mấy con 150 tuổi đã hết, mà sống chi cho tới 150 tuổi rất cực khổ. Như Đức Phật 80 tuổi ngày đã ra đi, thầy hôm nay 82 tuổi rồi. Thầy nghĩ rằng nếu có một sư thầy nào tu tập làm chủ sự sống chết như thầy thì chắc chắn thầy cũng sinh đi. Bởi vì mang thân quá khổ, mang cái thân tứ đại. Các con cứ nghĩ ngày thầy chỉ ăn có một bữa mà phải nhai nuốt, mà nhai nuốt đồ bất tịnh chứ phải được cái được quý giá gì đâu. Các con nghe nói thực phẩm bất tịnh, các con cứ nghĩ rằng bữa nay là một món ăn rất ngon, nhưng các con để 3-4 ngày thì mấy con sẽ nhìn trên cái món, cái dĩa món ăn đó, các con sẽ thấy mốc nghe mùi chua chát. Thì không phải nói là bất tịnh sao đó con? Bất tịnh ngay khi chúng ta nhai vào miệng nhổ ra là đã thấy người khác không dám nhìn rồi, chứ chưa nói chi nó phải để 5-7 ngày. Huống hồ khi nuốt vào bụng rồi mà ói ra thì còn ai dám nhìn là bất tịnh đến một độ. Như vậy thực phẩm có quý không? Không quý. Không ăn thì không sao, mà ăn là cả một vấn đề khổ. Phải làm, phải nấu nướng rồi mới đem ăn, ăn phải nhai rồi phải nuốt, bao nhiêu thứ cực nhọc. Thế mà chúng ta lại đánh đố trong ăn. Chúng ta có khôn ngoan không? Có vuông, có trí tuệ không? Hay là đắm đuối trên ăn uống? Bữa nay sao ăn làm một món ăn này dở quá không? Than phiền. Đời sao chúng ta vuông đến mức độ cái khổ mà vẫn than? Cho nên chúng ta lại đưa xuống. Hiện giờ chúng ta sống là để tu tập, ăn để sống, sống để tu tập, để được giải thoát, chứ không phải sống để cầu, để cầu ngon dở của thực phẩm. Hãy nghe lời thầy. Cho nên thầy nghĩ rằng sống 70-80 tuổi mà ngồi lại nhai một món ăn để mà mai còn răng cỏ nhai, chứ không còn răng cỏ như các cụ ngày xưa mắt mắt nước, thật là khổ đau vô cùng. Bởi vì già khổ này. Nhưng mấy con nghĩ như thầy tuổi lớn như thế này, còn các cụ cũng như thầy, nhưng cơ thể của các cụ trờ trợi, mưa gió hình hình, thì từng lắm xương của các cụ nhức chỗ này đang nằm không yên, mà đêm thì ngủ không được ngon như tuổi còn trẻ, cứ thức rồi trăn trở. Không khi suy nghĩ đứa cháu này thì nghĩ đến đứa con kia, tâm bất an. Nếu con cái được giàu sang thì cũng đỡ, nếu nghèo đói thì lại không yên cho con cháu mình. Cho nên già khổ. Các con ở đây có một cụ già thì các con thấy cụ nó khổ đi còn đứng về còn gì. Thầy cũng già nhưng may mắn thay nhờ tâm bất động nên đẩy lui được tất cả các sự khổ đau trên thân thầy, không nhức trong khớp xương, không đau bất cứ một nơi nào. Còn cái khổ khi trời trở gió, mưa gió bất thình lình, nắng mưa không hợp, thì ngay đó cơ thể thích nghi không kịp với thời tiết thì đáp ứng chỗ này đáp ứng thì mấy con thấy khổ vô cùng, cho nên hãy sáng tôi. Còn thầy chỉ cho khích lệ sắc tấn để mấy con sáng tôi. Thỉnh thoảng mấy con về đây ngạc thật mấy con, thầy không gọi mấy con về đây để làm vợ ước gì, nhưng chỉ mong mấy con về trong một ngày, nửa ngày để thưa hỏi thầy dạy thức thuật làm sao để giữ gìn tâm được giải thoát, để giữ gìn được chân lý giải thoát của đạo Phật, để chúng con được hưởng một phút một giây sự bất đồng thanh thản cũng đủ lắm. Các con hãy về thưa thầy kỹ lưỡng, thầy sẽ dạy từng các con. Các con đừng làm tin vào thất rồi tự tu ức chế ý thức của mình là một điều vô ích. Với con đừng nghĩ rằng tôi ngồi thiền không niệm khởi là tôi chứng thiền được. Ý thức chúng ta còn hoàn toàn, nhưng những niệm khác, những niệm thiện thì chúng ta duy trì, nhưng những niệm khác thì chúng ta diệt dạng ngăn, không để tác động vào tâm chúng ta, làm chúng ta phải buồn phiền đau khổ vẫn hơn. Cho nên trong đạo Phật dạy chúng ta bốn sự siêng năng cần mạnh, đó là ngăn ác diệt hết, sanh thiện tăng trưởng thiện. Đó là pháp đầu tiên để giúp cho con tu tập hàng ngày, sống từng tâm niệm của mình. Mà niệm thiện thì không diệt, không diệt, mà niệm ác thì diệt, thì diệt nó đi, đừng để. Diệt bằng pháp như lý tác ứng, diệt bằng tri kiến giải thoát của chúng ta, đừng để. Mà ngày ngày nếu mà chúng ta siêng năng thì chỉ trong vòng một tháng thì chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta vượt lên. Mà có cao lắm, có cao lắm thì quý vị cũng sẽ 7 tháng thì tâm sẽ bất động hoàn toàn, hạnh phúc vô cùng. Khi tâm bất động sẽ có bốn nội lực của nó. Bây giờ quý vị đang ở trong tâm tham sân si thì có lực của tham sân si. Khi người ta nói vừa cái ý mình thì sân mình bừng bốc lên, mặt mình đỏ, thì đó là hiện tượng của lực của sân. Còn hiện tượng của lực không sân thì phải có chứ sao. Thì tâm chúng ta bất động thì phải có lực bất động chứ sao. Nó có bốn lực bất động, đó là tứ thần túc. Bốn cái lực như thần, cho nên gọi là thần túc. Bốn cái lực như thần, dục như ý túc. Muốn cái gì thân tâm chúng ta sẽ làm theo, gọi là dục như ý túc. Định như ý túc, muốn cái gì thì tâm chúng ta nhập định nào thì tâm chúng ta sẽ nhập định như ý túc, gọi là định như ý túc. Tuệ như ý túc, muốn biết cái gì thì chúng ta sẽ biết tất cả mọi cái, quá khứ vị lai chúng ta đều biết cả. Muốn biết nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta về quá khứ đều biết rõ ràng, tên họ ở làng nào, nước nào, xã nào, ấp nào đều biết tất cả. Còn bây giờ mấy con biết làm sao biết được? Tâm tham sân si che mờ mịt mấy con hết rồi. Còn một người tâm thanh tịnh không còn tham sân si thì hoàn toàn như nước hồ trong vắt. Cho nên tất cả những gì muốn đều hiện lên trên đó. Cũng một con người mà làm được, cũng một con người mà chúng ta không làm được, là tại vì chúng ta không chịu bỏ tham sân si. Còn tham đắm hay bỏ xuống rồi mấy con cũng sẽ được như Phật, như thầy. Về tương lai, chúng ta muốn biết tương lai chúng ta sẽ xảy ra những điều gì thì chúng ta sẽ biết rất rõ, không còn một cái gì không biết. Như bây giờ chúng ta ngồi đây một lúc nữa, một lát sau sắp tới 9-10 giờ, 1-2 giờ trong ngày hôm nay sẽ có tai nạn gì, điều chúng ta biết rõ. Bởi vậy một người mà tu tập thiền định mà không biết được điều này thì không thể gọi là thiền định. Thiền định là tâm bất động, an lạc vô sự, chứ không phải thiền định là không có, là dừng ý thức của chúng ta. Hầu hết các tôn giáo đều dạy chúng ta tích thức để dừng ý thức bằng cách tu tập để không cho ý khởi niệm, điều đó sai. Tâm bất động có nghĩa là không động trong ác pháp nhưng vẫn có ý thức hoàn toàn, vẫn có tâm tứ, vẫn có suy nghĩ hoàn toàn, chứ đâu phải là không biết suy nghĩ. Chúng ta tu để diệt ý thức chúng ta, để trở thành cây cỏ đất đá sao? Cho nên những điều mà chúng ta tu tập mà các kinh sách đã dạy chúng ta tu thiền tịnh độ đều là sai. Tại sao dạy chúng ta niệm Phật mãi ngày nhất tâm bất loạn? Mãi ngày niệm có câu duy nhất, tức là dùng câu niệm Phật để ức chế ý thức của chúng ta, để gọi rằng chúng ta sẽ thấy được Phật Di Đà và chư Bồ Tát. Điều đó là chúng ta bị lạc diệt chẳng cần. Khi dừng ý thức của chúng ta suốt 7 ngày do câu niệm Phật thì thế giới tưởng hiện ra, thì cõi giới cực lạc Di Đà là cõi giới tưởng, chứ làm gì khó. Đó mà chúng ta thấy rất rõ. Mà phương pháp dạy chúng ta để lọt vào trạng thái của tưởng chúng ta hoạt động, chứ đâu có gì khác hơn. Cho nên trong sự tu tập thì phải tu tập đúng, không được diệt ý thức. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất rõ: ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Tại sao chúng ta lại diệt nó? Muốn giải thoát thì phải có ý thức chứ. Cho nên pháp như lý tác ý Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ. Có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc có nghĩa là sự đau khổ. Có như lý tác ý, đau khổ sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Ví dụ bây giờ quý Phật tử ai cũng có thân biết rằng bữa nay không đau, cái ngày mai ngày mốt sẽ bị tật, sẽ đau bệnh. Chắc chắn là thân chúng ta sẽ có đau bệnh. Nhưng hôm nay chúng ta cứ sống để mà giữ tâm bất động, phải đi tâm bất động thanh thản an lạc của sự, rồi im lặng để xem coi sự bất động được kéo dài bao lâu. 1 giây, 10 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút, rồi có một niệm tác ý trở lại. Khi có một niệm thì chúng ta tâm bất động thanh thản an lạc của sự, tất cả các niệm đi, đuổi các niệm đi, bây giờ còn lại tâm bất động. Rồi bất động được bao lâu? Chỉ trong vòng 5 giây, 10 giây, 1 phút thì là có một niệm. Bởi vì những niệm đó là chúng ta đã quân những niệm. Cho nên những điều mà chúng ta đã tạo ở trong tâm chúng ta, đã lưu trữ trong tâm chúng ta quá nhiều điều. Cho nên từ đó nó cứ phóng xuất ra ngoài. Và chúng ta bền chí, kiên trì để mà tái ý đổi. Mỗi niệm tác ý là làm dơ bớt trong tàn thức của chúng ta, giảm đi. Và ngày ngày chúng ta tác ý mãi, cái kho tàn thức chứa những nghiệp của chúng ta bị dơi sạch, không còn thì không còn. Chứ chúng ta đâu có diệt ý thức, ý làm chủ mà, cho nên chúng ta tác ý mà. Chúng ta tác ý còn thấy rất rõ, tâm bất động thanh thản an lạc, cái gì nói đó, ý chúng ta chứ. Cho nên ý điều khiển miệng chúng ta nói để phát âm thanh cho quý Phật tử nghe. Còn bây giờ chúng ta chỉ ngồi thầm tác ý, tức là không phát ra âm thanh, những ý chúng ta vẫn nói được những lời đó. Đó là ý. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu phát pháp. Ta còn thấy Đức Phật dạy đâu có bài bản, hẳn ngoài có phương pháp, có cách thức để làm chủ, để giúp cho tâm chúng ta được giải thoát. Nhưng chúng ta không chịu khó tu tập. Nhưng chúng ta vì nhân quả gia duyên, mọi ác pháp lôi kéo chúng ta mà chúng ta không có thật. Các con cứ thử nghĩ, khi nào có dịp sẵn các con hãy dừng lại, chứ không đời nó rảnh được. Trong một năm mấy con chỉ nghỉ chừng một tuần lễ, dừng lại một tuần lễ, không làm việc, không đến độ đói nữa. Rồi mấy con đến tu viện, mấy con xin một thở. Rồi mấy con ngồi lại suốt ngày không tiếp duyên với bất cứ một người nào, thì mấy con sẽ thấy tình niệm của các con sẽ hiện nhiều lắm mấy con. như là loạn tưởng nữa. Do đó mỗi niệm đều có ý đủ, mỗi niệm gì trong một tuần lễ nếu con thấy tâm con sẽ được rất nhiều. Cho nên khi mấy con chưa đủ duyên thì mấy con hãy nhìn tất cả những sự việc, nhớ lời thầy dạy, xảy đến cho mấy con thấy nó là nhân. Mình có nợ có dai thì phải trả, nhân quả có nhân thì phải có quả, tức là có dai. Vui vẻ chấp nhận thì mấy con đã chuyển được nhân quả. Còn khi có duyên mấy con vào tu thì mấy con dùng pháp như lý để đổi, để giữ gìn tâm bất động. Còn người nào hiện có duyên mà đã xuất gia tu tập như Đại sư Pháp Thầy thì chúng ta hãy bỏ hết đi, đừng vì một lý do chùa miễu hoặc là cái gì, tất cả những gì đời xuất gia tu hành chỉ có ba y một ba. Thì hãy cố gắng giữ gìn tâm bất động của mình, thì đó là điều chắc chắn không thể buông pháp này. Trong tứ diệu đế, bốn cái chân lý của đạo Phật thì diệt đế là chân lý của đạo Phật. Diệt đế tức là trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Chúng ta biết rất rõ ràng khổ là con người ai cũng khổ, gọi là khổ đế. Nguyên nhân sinh ra đau khổ, mọi người ai cũng có lòng ham muốn, do dục ham muốn mà chúng ta khổ. Cái nguyên nhân sinh ra đau khổ đó là dục. Còn diệt đế là cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Nếu con nghĩ tâm bất động, nó bất động, nó không còn bị động một phát pháp nào tác động nó được, gọi là bất động. Mà xác định thêm cho nó bất động thì nó phải thanh thản. Mà xác định nữa thì nó lại vô sự, nó không làm một việc gì cả. Cho nên gọi là chân lý thứ ba của đạo. Chân lý là một sự thật, một sự mà có người không tu theo Phật giáo mà khi người ta khai ngộ, khi người ta giải thích, mình sẽ hiểu rất rõ. Như nói chân lý thứ nhất là khổ đế. Khổ là nói ai cũng khổ, đau bệnh nhất chỗ này, đau chỗ kia là khổ, giận hờn là khổ, thương ghét là khổ. Điều đó trong các con không tu cũng biết đó là đúng sự thật, không còn sai. Cho nên nói là như thật chứ không thể nói sai được. Mà nguyên nhân sinh ra đau khổ là do lòng ham muốn, lòng dục của chúng ta. Đúng vậy, nếu con người không dục thì không còn, tại chúng ta còn ham muốn tinh khổ. Nguyên nhân sinh ra khổ mà. Rồi chúng ta thấy trạng thái giải thoát của đạo Phật cũng là một chân lý, một sự thật. Thì bây giờ chúng ta chưa tu giải thoát nhưng chúng ta nhận nhận ra được nó. Phật tử ngồi lại lặng lẽ để xem coi tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự của mình trong một giây, năm giây, mười giây, rồi một phút, coi nó bất động không? Bất động thật. Có thật, ai cũng có hết. Nhưng bây giờ bảo vệ và sống được với nó là một quá trình tu tập. Cho nên đạo đế là một chương trình để giáo dục, đào tạo chúng ta tu tập. Tu tập. Cho nên từ chánh kiến, từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh mạng là năm lớp này chúng ta phải học để triển khai cái tri kiến. Bởi vì ý là chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp, mà ý không hiểu gì Phật pháp thì làm sao giải thoát. Chúng ta hiểu những chuyện mà chúng ta hiểu, dù chúng ta hiện bây giờ cái sự hiểu biết chúng ta có cái trình độ kiến thức trị bao nhiêu tiến sĩ học, thì những tiến sĩ học mà không chịu tu, hay hoặc là những người có cấp bằng tiến sĩ Phật học, hiểu thông suốt giáo lý của Phật nhưng không chịu áp dụng tu, thì dù cái hiểu đó cũng không giải được. Cho nên hôm nay chúng ta học từ lớp chánh kiến cho đến chánh mạng, năm lớp đó chúng ta học để triển khai tri kiến, hiểu biết về Phật pháp. Khi hiểu biết về Phật pháp rồi thì người ta dạy cách thức để mình áp dụng những sự hiểu biết. Đó là sự tu tập của chúng ta qua tri kiến giải thoát. Hằng ngày chúng ta ngồi đây với tri kiến giải thoát, có ác pháp nào tác động vào, điều chúng ta biết, biết dừng lại và diệt chúng, làm cho tâm chúng ta bất động, thanh thản. Cho nên khi mà từ lớp chánh kiến đến chánh mạng chúng ta đã học thông suốt, thì bước qua lớp chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn tức là tứ chánh thật, nghĩa là hàng ngày dùng năm cái lớp đầu tiên của tri kiến đó mà ngồi ngăn ác diệt ác bằng cái lớp chánh tinh tấn. Sau khi lớp chánh tinh tấn đã dẹp sạch hết rồi, tâm bất động thân an lạc, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ bước chân vào lớp chánh niệm. Lớp chánh niệm là lớp thứ bảy của bát chánh đạo. Cho nên chúng ta bước vào chánh niệm là chúng ta tư tứ niệm xứ. Lúc bây giờ tâm chúng ta bất động thanh thản an lạc vô sự nó ở đâu? Thầy nói cái đường lối của đạo Phật mới con thấy rất rõ. Từ lớp chánh kiến cho đến chánh mạng là lớp học để triển khai tri kiến, cho đến lớp chánh tinh tấn là lớp để ngăn ác diệt ác sân thiện tăng trưởng thiện, dùng cái hiểu biết của tri kiến giải thoát đó mà ngăn mà diệt tàn pháp, làm cái tâm chúng ta bất động cho đến khi tâm chúng ta hiện tiền bất động từ 1 giờ đến 2 giờ, từ 1 ngày đến 2 ngày, thì chúng ta chuyển mình qua tứ niệm xứ, tức là lớp chánh niệm. Khi lúc bây giờ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, chúng ta biết nó ở đâu không? Chứ đâu phải ở khơi khơi, nó ở trên thân của nó. Cho nên nó bất động thanh thản an lạc vô sự là nó thấy hơi thở. Mà nếu nó luôn chỉ còn duy nhất hơi thở là nó dùng hơi thở ức chế ý thức, là nó sai, nó không đi sâu được nữa, mà nó lọt trong thế giới tưởng, không tưởng. Cho nên có nhiều người dùng hơi thở để tu tập, để hoàn toàn ý thức không khởi vọng tưởng, thì người đó lọt trong không tưởng. Bởi vì ý thức không có thì nó phải lọt trong không tưởng chứ sao? Tưởng không tưởng nó đâu phải không như vậy cho chúng ta đâu. Vô đó 16 loại tưởng xuất hiện. Ngồi không, nó không có ý thức, nó không còn hoạt động nữa, thì thế giới tưởng xuất hiện. Một là chúng ta thấy cảnh giới thực lạc cây vườn. Hai là chúng ta thấy được trạng thái không của nó, gọi là Phật tánh. Chúng ta sẽ thấy được Phật tánh mà. Bởi vì trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Phật ngài Huệ Năng dạy chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện mục niệm tiền. Đầu chúng ta không còn niệm nữa, thì bản lai diện mục niệm tiền, bản lai là Phật tánh, chuyển tánh thành Phật. Đó là thiền tâm. Ý thức dừng, tức là bắt buộc dừng. Còn đạo Phật dạy chúng ta không dừng ý thức, ý làm chủ, ý tập ra, ý nhận được. Cho nên chúng ta muốn nhập định nào, điều qua ý chúng ta, chứ không phải ngồi hết vận tưởng là thiền định. Đây thầy nói như thế này, muốn nhập sơ thiền, một người mà có đủ định ý thức, định ý muốn, ý này muốn, lý dục lý áp pháp ra lệnh liền, tức là lý dục lý áp pháp nhập sơ thiền, thân tâm lúc bây giờ hiện rõ 5 chi thiền của sở thiền. Mà nếu nhập tứ thiền thì chỉ cần ra lệnh tỉnh chí hơi thở, nhập tứ thiền thì ngay đó hơi thở nhẹ nhàng một lúc thì dừng mất đi, cả thân tâm này đều ở trong trạng thái tứ thiền không thở. Nếu mấy con thấy thiền định của đạo Phật rất tuyệt vời, cho nên mấy con đọc lại trong kinh Niết Bàn. Khi Phật mà muốn nhập Niết Bàn, đâu phải lấy giải hoặc lấy đồ bịt miệng mồm mình không thở để rồi chết đâu. Đức Phật ra lệnh tịnh chỉ hơi thở, nhập tứ thiền, thì ngay đó Đức Phật tự nhiên nằm cái tường, tự nhiên ra lệnh nhập tứ thiền, bỏ tịnh chỉ hơi thở, thì hơi thở lần lượt nhẹ nhàng và thân tâm của Đức Phật vào tứ thiền. Khi đó vào tứ thiền thì hơi thở không thở. Từ trong tứ thiền Đức Phật mới xuất ra khỏi tứ thiền để ở trạng thái tâm bất động. Mà khi ở trạng thái tâm bất động đó là niết bàn. Cho nên xuất ra khỏi tứ thiền thì vào niết bàn, bỏ sát thân. Mọi người ta đem kêu đó, còn thấy đơn giản quá đơn giản. Mọi người trước mặt thầy quý Phật tử người nào cũng có thể làm, nhưng chịu khó tập một chút là mấy con sẽ làm được. Tỉnh trí hơi thở không phải khó. Tỉnh trí hơi thở bằng cái lệnh của ý thức, ý của chúng ta mà. Định như ý thức, như ý muốn mà. Cho nên mình ra lệnh nó, nó tỉnh trí. Còn mấy con bảo, bây giờ mấy con bảo hơi thở tỉnh trí, ngưng đi, sao lại nó không chịu ngưng? Là tại mấy con chưa có tập. Các con hiểu chưa? Nếu mấy con tập là ý của mấy con khó lệnh. Bởi vì thầy nói phải tập như thế nào. Bây giờ mấy con biết là vọng tưởng mấy con nó nhiều lắm, nó nhiều như cát ở trên sa mạc. Mà hàng ngày mấy con dùng cái câu tác ý, mỗi một niệm khởi ra mấy con tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đi niệm nào cũng phải đi không, thì nó lặng lẽ cho. Mà bây giờ các con tác ý như vậy mà cho đến khi trong tâm mấy con ngồi đây mà yên phăng phắc không niệm, thì cái lực của tác ý mấy con bao nhiêu trăm ngàn triệu lần của câu tác ý không, cho nên nó mới trở thành cái lực. Chứ đâu phải tác ý một câu như thầy rồi nó có lực được, mà nó do nó tác ý để cho tâm nó được bất động, cho nên nó tác ý rất nhiều. Có một niệm nào khởi ra nó tác ý, có một niệm nào, ví dụ như bây giờ nó bị phong trần thì nó cũng tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, hoặc là tâm tỉnh thức không được hôn trầm thì nó tác ý. Tâm định tĩnh không hôn trầm thì nhắc cái tâm nó được định tĩnh, nhắc cái tâm nó sáng suốt, nó nhắc cái tâm nó đừng hôn trầm thì biết, thì câu tác ý đó nó cứ nhắc nhắc cho đến khi tâm nó hoàn toàn không hôn trầm thì biết. Bây giờ nó cứ nó nặng lặng nó muốn ngủ chứ gì, nhưng còn cố ý tác ý tác ý hoài, tâm thanh thản an lạc vô sự, tâm bất động không hôn trầm thì biết, tâm sáng suốt không hôn trầm thì biết, nhắc hoài câu đó, nhắc hoài. Cho nên mấy con nhớ cái câu mà tác ý của mấy con nhờ nhắc nhiều lần mà nó trở thành ý của mình. Sau này nó mới có độ, nó mới có được tướng thần thức của nó, tướng ý thức của nó. Chứ đâu phải là nhắc một lần mới có được. Cho nên mấy con siêng năng, mấy con tập luyện thì sẽ. Mà chỉ có cách thức tập luyện là chúng ta phải sống được. Cho mấy con tác ý một hơi rồi ra mấy con tiếp viên, nó không có lực đâu, nó loạn mất đi, nó không có cô đọng được. Cho nên vì vậy mà những quý thầy mà đến đây xin thầy để tu tập mà vào ở trong thất, thầy cho bảy ngày trong thất không được nói chuyện bất cứ một người nào. Nhưng bảy ngày mà nói chuyện đi tìm người này kia nói chuyện, thầy thấy người này không tu. Nó là đầu tiên. Rồi nếu mà được một bảy ngày được thì cho lên nửa tháng độc cư, cố gắng ráng độc cư cho được nửa tháng. Mà được nửa tháng rồi thầy sẽ cho tăng lên một tháng, rồi từ một tháng tăng đến ba tháng. Qua cái hạnh độc cư thôi đã xác định cái người tu theo đạo Phật được hay không được. Nó dễ lắm đấy mà. Cho họ vô độc cư, họ cô đơn, họ buồn bã, họ hay nói chuyện lắm, cho nên họ thích đi kiếm người. Hoặc là họ ở trong thất như thế này, họ nhìn qua thất người khác, đó là cách cô đơn. Mà họ sống cô đơn mà chịu không nổi thì không thể nào cô đơn. Rất cho nên xét qua những người quyết tâm tha thiết tu tập là phải tha thiết sống. Trước kia có người hỏi thầy bí quyết thành công của sự tu tập theo đạo Phật là cái gì? Thầy tuyên bố với họ đó là hành độc cư. Người nào độc cư được là người đó sẽ tu kiếm đạo, làm chủ được sinh nhật. Người nào độc cư không được là người đó sẽ tu không kiếm đạo. Không nhớ gì. Cho nên ở đây trong con đường đạo không có khó cả. Phải ráng tu từ tháng thứ nhất, cao lắm mấy con sẽ tu mãi. Thôi thầy nói như thế này, trong cuộc đời của mấy con đi học bao nhiêu năm tháng mấy con mới đỗ tiến sĩ, mà mấy con chỉ lấy cái nghề đi ra làm cho cuộc sống của mình thôi. Còn cái này tu tập có 7 tháng mấy con làm chủ được sự sống chết của mấy con, hạnh phúc vô cùng, đâu phải pháp Phật khó. Chính sự học của các con mới khó. Nó đòi hỏi mấy con phải có một thời gian quá dài, 20 năm. Còn đạo Phật đâu có đòi hỏi mấy con phải tu 20 mấy năm, 30 năm đâu, chỉ có 7 tháng thôi mà làm chủ được sự sống. Thế mà mọi người theo thầy không biết là tu bao lâu rồi mà thầy tu kiểu gì. Nhưng mà thầy giải rất rõ mà, tâm bất động thanh thản là vô sự thi cứ tác ý mà giữ gìn nó. Không lẽ có bao nhiêu đó mà ở trong đó tu cái gì đây giờ đây? Thế mà không đạt được là tại tu sai. Tại vì các thầy bị ảnh hưởng của giáo phái, của các giáo pháp của ngoại đạo, ngồi đó ức chế ý thức, chỉ tu để làm cho ý thức không còn có khởi vọng tưởng chứ gì. Quý thầy cứ nghĩ đó là chứng đạo ngoại đạo. Quý thầy đã tu sai cái chỗ đó mà từ năm này tháng kia quý thầy không làm chủ được. Quý thầy cứ nghe lời thầy, đừng có ảnh hưởng các pháp môn khác. Bởi Đức Phật dạy rất rõ, có như lý tác ý, lậu hoặc cứ sanh sẽ không sanh mà sanh thì gì, mà lậu hoặc là sự đau khổ chứ không phải bảo chúng ta dừng ý thức. Con thấy rất rõ Đức Phật dạy trong kinh lậu hoặc, cái câu nói rất cụ thể, rất rõ ràng. Cho nên trên sự tu tập chúng ta phải tu cụ thể rõ ràng đúng như lời Đức Phật dạy, đừng có tu theo các cái pháp mà các tổ người ta kiến giải ra theo cái sự tu tập này. Nhưng người ta có làm chủ được sự sống chết đâu? Các tổ có làm chủ được sự sống chết đâu? Ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở ngoài chùa Đậu và Hà Nội, Ngài để lại nhục thân tưởng là Ngài tu chứng sao? Ngài lọt trong không tưởng, quá cái thời gian Ngài xa không được, Ngài chết trong không tưởng. Cái đó là không tưởng, mà khi lọt vào trong không tưởng thì chúng ta để lại nhục thân không hơi thúi sao? Bởi vì nó không mà. Còn đạo Phật đâu có cái kiểu mà để lại nhục thân đâu. Ông Phật cũng có để lại nhục thân không? Ông nhập diệt bằng cái sức thiền định để tịnh chỉ hơi thở, rồi xuất ra khỏi cái trạng thái của tứ thiền tịnh chỉ hơi thở để vào niết bàn. Do đó thân của Đức Phật người ta đem thiêu đốt mà, chứ đâu phải để biểu diễn cái thân của chúng ta tu thiền định để mà để lại nhục thân cho người ta đến chiêm ngưỡng đó sao? Vậy mà bên Trung Quốc của chúng ta thấy rất rõ, bên Trung Quốc để lại nhiều nhục thân. Ngài Từ Hà cũng còn để, Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng còn để nhục thân, Ngài Hám Sơn cũng còn để lại nhục thân, ở bên Trung Quốc để rất nhiều. Đây hôm nay thầy nói thật, chúng ta là người Việt Nam mà không tu thiền Việt Nam mà tu thiền Đông Đức, tu thiền của Trung Quốc. Theo Phật giáo của Trung Quốc, thứ nhất là tịnh độ, mê tín cũng bá siêu quả. Mà Đức Phật bảo 33 quả trời là tưởng tri chứ đâu phải liễu tri. Làm sao có quả thế giới siêu hình? Làm sao có linh hồn mà cầu cứng? Thế mà tịnh độ là ảnh hưởng, ảnh hưởng những nhà hiền triết của Trung Quốc, tức là Khổng Tử là một nhà hiền triết của Trung Quốc. Ngài mới đẻ ra những cái phương pháp cúng tế, do đó Phật giáo truyền sang qua thì cái tư tưởng cúng tế này đã biến Phật giáo thành một cầu cúng. Trung Quốc còn một vị gọi là Lão Tử, Ngài xây dựng một cái tư tưởng vô vi. Cho nên lúc bây giờ khi Phật giáo truyền sang qua đất nước Trung Quốc thì mới đẻ ra phái thiền tâm, mới kiến tánh thành Phật trong trạng thái không tự mới. Như vậy chúng ta là người Việt Nam mà tu thiền của Trung Quốc, cái đâu Phật tu thiền của Việt Nam. Hoàn toàn chúng ta đâu có tu thiền Việt Nam, nhưng cũng có may mắn là người Việt Nam cũng sáng suốt. Các con có nghe thiền Trúc Lâm Yên Tử Trần Hiện Tâm? Người thấy rõ ràng là dân tộc Việt Nam mà luôn luôn chịu ảnh hưởng văn hóa đạo đức mê tín của Trung Quốc. Chứ dân tộc Việt Nam đâu phải là không có văn hóa đạo đức của nó. Thế mà chúng ta luôn luôn các thầy các sư đều theo cái tinh thần văn hóa của Trung Quốc mà tu tập. Thiền Tông cũng vậy. Cho nên Ngài Trần Hiện Tâm, Ngài tư duy suy nghĩ, Cho nên Ngài kết hợp giữa tịnh và thiền để trở thành Pháp Thiền Tâm Việt Nam, thành lập Trúc Lâm Quân Tử. Nhưng nó vẫn là hai cái phái của Trung Hoa, hai cái phái thiền của Trung Hoa, tịnh độ và thiền tâm của Trung Hoa kết hợp này, thành Thiền Tâm Việt Nam. Cái thiền Việt Nam chưa có, đó là cũng may mắn lắm, là người cũng sáng suốt lắm. Chứ còn không khéo thì chúng ta đâu có thiền thì cứ thiền, mà tịnh thì cứ tịnh thôi, chứ chúng ta đâu biết kết hợp. Còn Ngài biết kết hợp. Cho nên Trung Quốc thì nó không biết kết hợp, mà nó đưa qua Việt Nam, chúng ta lấy của nó kết hợp lại làm của Việt Nam. Đó là tâm Việt Nam. Nhưng như vậy cũng chưa được. Người Việt Nam phải có con đường tu tập của người Việt Nam, chứ không thể chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Bởi vì người Việt Nam chúng ta có nền văn hóa đạo đức của dân tộc, chứ đâu phải là chúng ta lúc nào cũng chịu nữa. Nhưng trong cái văn hóa đạo đức của chúng ta cũng có những điều mê tín chứ. Ông bà chúng ta truyền lại thờ cúng cũng có điều mê tín trong đó chứ. Nhưng chúng ta là những con cháu sau này có đủ tri kiến phải dập xuống những cái điều mê tín để xây dựng một cái nền đạo đức thật sự của dân tộc chúng ta, để làm sáng tỏ con đường tu tập của nó bằng những lời của Đức Phật dạy. Mà không những thầy nói trước, Đức Phật đã có năm giới luật, tức là năm điều thiện. Đức Phật chỉ là người, Đức Phật ra đời chỉ là người giữ lại năm điều thiện đó, vì có con người là có năm điều thiện. Mà quý Phật tử đến chùa để xin quy y thọ tam quy ngũ giới, ngũ giới tức là năm điều thiện, không phải có Phật giáo rồi mới có năm điều thiện, mà con người có mặt trên hành tinh là năm điều thiện đó có. Đức Phật Thích Ca ra đời, Ngài chỉ lấy cái có đó mà Ngài dựng lại. Cho nên năm giới luật của đạo Phật người ta gọi là năm cái đức nhân bản. Vì vậy chúng ta lấy năm cái đức nhân bản này mà chúng ta xây dựng cái nền đạo đức của dân tộc Việt Nam, đâu phải chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, đâu phải chịu ảnh hưởng Phật giáo của Ấn Độ, mà Phật giáo Việt Nam là phải của Việt Nam. Theo thầy thiết nghĩ, đầu óc Việt Nam chúng ta không bị lệ thuộc. Các con biết một đất nước nhỏ sống bên Trung Quốc luôn luôn bị Trung Quốc cai trị, rồi với một cái đất nước nhỏ như thế này, vũ khí rất là thô sơ bằng tầm dân giặc nhọn, thế mà đương đầu với giặc Pháp 115 năm mới đuổi giặc Pháp ra khỏi đất. Các con đọc lại lịch sử đâu phải dễ. Máu xương của tổ tiên ông bà chúng ta đổ trên mảnh đất này rất nhiều. Hôm nay đất nước chúng ta đạt được hạnh phúc vô cùng. Người Việt cai trị người Việt hạnh phúc vô cùng. Người ngoại quốc cai trị người Việt chúng ta tàn khốc lắm. Thật sự. Cho nên Phật giáo là Phật giáo của Việt Nam, chứ không phải Phật giáo ảnh hưởng của Trung Quốc, ảnh hưởng của nước khác. Chúng ta phải sáng suốt xây dựng nền Phật giáo của dân tộc. Năm đức, năm giới luật đó là năm cái đức hạnh của loài người. Chúng ta lấy đó mà dưỡng lại nền Phật giáo của Việt Nam, chúng ta không bị ảnh hưởng của nước nào. Thầy mong rằng ngày mai chúng ta sẽ có kinh sách của Việt Nam, chứ không phải tạng kinh của Trung Quốc, tạng kinh Hán tạng của Trung Quốc. Hòa thượng Minh Châu đã dịch từ kinh Bali sang Việt ngữ, làm chúng ta có một cái chỗ dựa rất rõ ràng. Đạo Phật từ Ấn Độ, lời nói của Đức Phật còn đó, những gì của loài người, những gì đạo đức của loài người, chứ không riêng gì của Ấn Độ, của Trung Hoa hoặc của Việt Nam. Lấy cái đó dựng lại làm nền đạo đức của dân tộc. Sách vở của chúng ta bằng Việt ngữ thì bằng Việt ngữ, chứ không phải bằng Ấn Độ. Đừng nghĩ rằng vào chùa viết chữ nho đó là hạnh phúc. Người Việt Nam xài tiếng Việt Nam. Các con nghĩ rằng mình là người Việt Nam, khi mình ngoại giao với người khác mình dùng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tàu, tiếng như mình nói chuyện với họ là được. Nhưng người Việt Nam đừng nên khoe tiếng ngoại ngữ với Việt Nam. Có người thì cứ dùng ngôn ngữ Pháp hoặc Anh chúng ta biết, nói tỏ ra như mình hay. Là người Việt chúng ta cố gắng học là người nào cũng thể nói được tiếng Anh, tiếng Pháp. Cố gắng học là chúng ta sẽ nói được, không phải là không nói được. Tại vì chúng ta học là chúng ta phải nói được. Nó còn thấy rất rõ. Cho nên đừng đem cái sự học chúng ta về, mà hãy dựng lại nền đạo đức cho chúng ta sống, để cùng người Việt chúng ta biết thương nhau, chia sẻ được sự đau khổ. Đó là hạnh phúc. Đó mới chính là Phật giáo của Việt Nam. Nó hôm nay mấy con nghe được những điều thầy gợi ý cho các con hôm nay có duyên về. Chúng ta là người Việt Nam phải thương yêu nhau nhiều. Mấy con nhìn lại những trang sử mà đất nước chúng ta bị nô lệ của người khác. Tổ tiên ông bà chúng ta đau khổ lắm đấy. Con cháu chúng ta hôm nay sống trong cái đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc như thế này, hạnh phúc lắm đấy. Không bị người ta muốn bắt bớ mình cách nào, không bị người ta đánh đập mình cách nào. Những hình ảnh mà người dân Việt của mình chạy xích lô kéo nó sẽ kéo đó, mà người Pháp họ qua cai trị chúng ta ngồi trên chiếc xe vậy mà chạy không nổi, nó ở trên nó lấy cây nó đánh nào rồi chúng ta như con vậy. Những hình ảnh đó là đau lòng cho một nước Việt chúng ta cai trị. Hôm nay đất nước chúng ta được độc lập, do như vậy. Nhưng chúng ta phải dè dặt lắm. Chúng ta là một người Việt Nam rất là hiếu sinh. Thầy nói thẳng thật, khi chúng ta giúp cho nước Campuchia là nước lân cận chúng ta, giúp xong chúng ta giúp cũng về. Cái lòng cao thượng của chúng ta không làm người Campuchia đẹp đẽ vô cùng. Thế còn người Trung Hoa là không được. Khi mà giúp chúng ta rồi thì cứ chiếm đoạt chúng ta. Còn nhớ chúng ta ở bên nước gần nước Trung Hoa, và ngay bây giờ cả một cái thế giới như thế này mà vẫn còn xâm chiếm chúng ta được, cái tham vọng của người Trung Hoa vì thế. Không thể nói thẳng, các con đọc báo chí, đọc lịch sử chúng ta, cả một thế giới như thế này mà vẫn còn xâm chiếm đất nước chúng ta được. Nếu khi đất nước chúng ta yếu một chút, vũ khí chúng ta yếu một chút là chúng đàn áp. Cho nên chúng ta phải thương nhau, chia sẻ với nhau trong một đất nước nhỏ có ít người sống. Cho nên chúng ta thương những đất nước nhỏ hơn chúng ta như Campuchia. Chúng ta hãy giúp đỡ họ với cái tình đồng lân cận, lân bạc. Đó là những điều chúng ta nói. Cho nên hôm nay được nghe thầy dạy mấy con tài sản tu để tâm mình hoạt động, để mình đủ cái ý chí, đủ cái gan dạ, đủ cái sức để làm chủ tâm thân. Đồng thời chúng ta giúp cho con cháu chúng ta được giải thoát nhé. Chứ không khéo nó theo những cái lối mòn của chúng ta, nó sống theo cái lối mòn của chúng ta, nó sẽ đau khổ. Đau khổ như thế nào không biết. Bây giờ con trai con gái lớn lên thì có con chồng bây giờ. Một mình nó giải thoát không? Có ai cãi cọ nó? Thêm một người chồng, một người vợ thì hai tư tưởng rồi, có cãi cọ. Mới đầu thì nó còn tùy thuận như đó, sau đó nó không tùy, nó cãi cọ, rồi nó có bạo lực trong gia đình. Đây là thầy nói chỉ có hai đứa. Rồi mấy con làm cha mẹ mình nhìn con mình nó như vậy, mấy con có đau lòng? Nó thuận hòa thì không nói gì, mà nó nghịch nhau thì khổ lắm. Rồi bây giờ nó đẻ sinh con, nó sinh con nó ra thì con nó phải khổ. Mà con nó khổ thì làm sao nó không khổ? Mà nó đã con nó khổ, nó khổ thì mấy con làm cha mẹ mấy con có khổ không? Tiếp nối cái sự đau khổ liên tục từ đời này đến đời khác. Chúng ta hãy tu tập. Các con sẽ đặt câu hỏi, tất cả mọi người dân Việt Nam đều tu hết thì đất nước này sẽ còn ai? Còn chứ. Trong đạo Phật có bốn loại sanh đấy con. Đức Phật đã xác định mà: thấp sanh nè, noãn sanh nè, thai sanh nè, quá sanh nè. Thấp sanh là nơi ẩm ướt, nếu con chỗ nào ẩm ướt thời gian sau thì thấy ở đó nó sanh ra những cái loại. Nó khô thì không thấy, nhưng mà ẩm ướt thấy trùng, dế, hoặc là những cái loại vệ sinh sanh ra nơi thấp sanh. não sanh là lại sinh trứng đấy con. Đẻ ra trứng như chim rồi đó, đẻ ra trứng gà rồi, vịt đẻ ra trứng rồi đó. Não sanh. Hai sanh là như chúng ta, cha mẹ mình mang mình trong bạc, trong lòng. Đó là hai sanh. Hóa sanh thì bây giờ chúng ta sẽ thấy. Phải không? Đừng nghĩ rằng theo kiểu mà như con bướm, từ con sâu mà thành con bướm, hóa ra mọc cánh, điều đó đều tưởng tượng. Trước khi con bướm mẹ và con bướm cha nó, sau khi đẻ trứng ra, trứng mới nở ra thành con sâu. Con sâu lớn lên nó mọc cánh, chứ không phải nó quá xanh mà thành con bướm được. Không phải con sâu quá xanh, mà con sâu nó mọc cánh nó thành con bướm, nó trở thành lại giống cha. Nó qua một quá trình nó trở thành con bướm thì không phải là quá xanh. Quá xanh như thế nào? Trong không gian của chúng ta có bốn chất đất nước gió lửa, mà thân chúng ta là hợp chất đất nước gió lửa hợp lại thành thân, cho nên thân người nào cũng do bốn chất đất, bốn đại, Đức Phật gọi là bốn đại đất nước gió lửa, bốn đại hợp là thân. Vậy thì một người quá sanh làm cho người phải có ý thức lực, như thầy hồi nãy nói mà mình muốn tịnh chỉ hơi thở nó tịnh mà. Người mà có cái lực, cái ý thức lực đó, người ta bảo cái cơ thể này nó có cái trọng lượng và cái sức hút của trái đất nó hút xuống, cho nên chúng ta không thể đi khơi khơi ở trên đường. Vậy mà cái lực của ý thức nó nâng cái thân chúng ta đó, thì mấy con thấy nó có cái sức mạnh rất mạnh, cho nên vì vậy mà nó hợp, nó ra lệnh bốn cái đại này hợp lại thành một con người. Con người như thế nào, nó đã vật cho tâm ý của nó là gương mặt như thế nào, bao cao, hình dáng bao cao, và những con người này có ăn hay không? Có ăn, bởi vì nó hợp lại thành cái thân tứ đại. Mà thành tứ đại để nuôi tứ đại nó phải ăn. Nhưng nó sẽ ăn cái gì? Sẽ nó phải ăn đồ. Nó cũng ăn tứ đại. Nó sẽ ăn bằng thiền định. Một người ngồi thiền mà một tháng, hai tháng không chết, nó không chứng niệm. Họ sống bằng gì đấy? Lỗ chân lông họ hấp thụ từ không khí, nó có bốn chất sống được ăn. Cho nên nó nói ngồi thiền một tháng, hai tháng mà sao da thịt không ốm, mà họ không có ăn nào cái gì được hết. Lỗ chân lông họ hấp thụ bằng cái bộ ở không khí. Các con thấy quá hay. Đâu có gì ngoài không khí, chúng ta đủ bốn chất mà. Đó chính là gió lửa đủ. Cho nên nó hấp thụ vào như cái tâm thiền. Cho nên chúng ta có đủ thì chúng ta hợp nó lại thành một. Con người họ sẽ sống bằng tứ đại thật. Bởi vì có thân tứ đại mà, thì cái người này họ không ăn, họ không lao động làm ra lúa gạo đồ ăn, mà họ chỉ cần ở im lặng ngồi im lặng thì cơ thể họ đang thọ thực trong không khí nữa không? Hạnh phúc vô cùng, không làm mà ăn hoài nữa. Không khí là sao hết nữa không? Không phải không? Hàng ngày mấy con tiêu thụ bao nhiêu không khí, hít thở mà có hết không khí rồi. Còn hay. Cho nên vì vậy mà chúng ta hãy chú ý hạnh phúc lắm. Thầy nói thật sự, nói chuyện với mấy con thì hao tổn. Phải mấy con nói chuyện thì hao, cũng như mấy con lao động thì phải hao chứ. Thầy cũng vậy. Và vậy. Nhưng thầy phục hồi dễ dàng, cho nên thầy ăn rất ít nhé, không phải ăn nhiều ba bốn bát cơm, ăn một miếng cơm hoặc là một cái cây hoặc là một cái bánh đủ rồi, không cần ăn đủ sống. Rồi ngồi thiền thì không cần ăn đủ gì ngày này qua ngày này. Cho nên lúc này mấy con nghe thầy ít tiếp khách làm sao ngồi thiền, mấy con tiếp khách làm sao ngồi bằng cái đêm mà ngồi coi có một chút sáng ra mới còn mời đi sao tiếp khách, phải không? Còn sắp tới thầy sẽ ẩn cư ngồi từ ngày giờ này đến về. Tại sao vậy? Là một gương hạnh để cho mấy con thấy rằng những người tu người ta vẫn ngồi thiền nhập định được từ tháng này đến tháng khác, đó là cái gương hạnh sống. Còn bây giờ thầy nói với con, thầy nói lý thuyết chứ chưa thấy thầy ngồi bao giờ, có phải mấy con? Cái hình ảnh mà các con sẽ thấy thầy ngồi từ ngày này đến ngày khác, từ tháng này đến tháng khác, có khi suốt năm thầy không tiếp duyên, nhưng nó là một cái bài thuyết pháp sống lợi nhất, làm cái con phấn khởi, niềm tin của con cao tuyệt, để con sự quyết chí nỗ lực tu hành. Còn bây giờ thầy đi tiếp như thế này, thì con nghe hay thật, nhưng về rồi cái hình ảnh mà cao tuyệt đó mấy con không thấy. Rồi ngày nào đó mấy con sẽ thấy có một ông thầy già ngồi thiền từ tháng này đến tháng khác, không hề ăn, không hề uống gì. Đó là cái bài thuyết pháp sống được. Nhưng lúc bây giờ thì mấy con đến mặt nơi mà thầy thiền thì mấy con giữ yên lặng, từng người một đến nhìn quan sát từ mấy con ra, rồi từ người khác. Thế mấy con đến làm ổn thì ta sẽ không cho ổn. Và điều cần thiết nhất là thầy nhắc đừng làm cái cửa cổng mà lấy gì. Chứ nghe chỗ nào mà thầy ngồi thiền thì người ta làm cái cửa cổng ở đó. Mấy con đến bỏ 10 ngàn, rồi người ta mới kéo cổng cho vô. Thì cái điều này là tắt thầy ngồi thiền để bán thì không được mấy con. Bởi vì thầy biết mấy con, thầy vô thăm cái nhục thân của ngài của các minh của các trường đường đi vô, họ chỉ đúc cái tầm dân ngang qua đường thôi, xem mình đi không cho đi, chỉ bỏ tiền ra mỗi người. Bây giờ 5 người thì bỏ ra 50 ngàn, mà mỗi người 10 ngàn thôi không nhiều, nhưng mà bỏ đủ rồi thì người ta rút cây cho mình đi học. Đúng là người ta bán nhục thân của ngài của minh của các trường. Thầy thì không được, thầy nhập định chứ không phải là thầy chết. Mà thầy thấy ở ngoài rục rịch làm cái điều đó là thầy sống lại, thì ra thầy phải có trách nhiệm, không được, không phải làm cái điều đó. Mà ở đây là gieo cái bài pháp không lời, gieo cái bài pháp không lời. Mấy con đến, mấy con tập trung đi 2 người, mấy con vào rồi con ra để 2 người để nhìn nghe thấy cái bài pháp không nào, để về mình sáng tu tập không. Đó là một sự mà thầy của ta ngày đó thầy sẽ thực hiện được. Thầy nghĩ rằng sợ ta mượn thân thầy mà lấy tiền với con, cho nên đầu tiên thì thầy sẽ nhập vào cái tâm bất động thôi, cứ nhập thật thiền định thì còn gì biết bên ngoài nữa, con hiểu. Cho nên ai làm gì yếu biết, cho nên nhập vào tâm bất động thì ở ngoài mà đấm cây tầm dân rác phẩm thì thầy xuất định ra liền tức khắc. Cũng như bây giờ thầy nhắc tâm bất động, thầy ngồi yên tức là tâm bất động. Mà tâm bất động thì ở ngoài làm gì thì không, còn thầy nhập vào định như tình chỉ hơi thở nhập thứ thiệt thì làm gì biết, phải không? Đâu còn biết. Mấy con vừa đút mấy cây tầm dân cũng không biết, phải không? Thì làm sao rầy mấy con được, mở trách mấy con được. Cho nên gì vậy, không được. Để thử đầu tiên cũng thử 1 tháng nửa tháng coi thử coi như thế nào, được thì nhập vào các định, mà không được thì nhập vào bất động. Bất động đó là cụ thể. Không những hôm nay gặp mấy con thuyết pháp mà còn ngày mai thuyết pháp bằng thiền, bằng sự tu tập thiền để khích lệ sẽ tánh cho mấy con được thân người. Đừng bỏ câu thời gian của không người mà phải nỗ lực tu, không phí không được mấy con. Hôm nay gặp thầy chỉ dùng lời mà khuyến khích, ngày mai thì dùng thiền định mà khuyến khích, không dùng lời mà dùng hành tập thiền định mà khuyến khích. Các con nhớ sáng ngày trước bây giờ còn hỏi thầy gì không, hay là chúng ta sẽ vào đấy không?
Khi tôi một thời gian thầy đã chỉ cho con các con là tâm định sớm, con về con tâm định sớm, thầy con nói đi đi một phút thôi ngay một tuần lễ là con thấy cái thân luôn vậy, như là đúng hay không? Con nhà thầy chỉ cho con
đi đi
dẫn giác toàn thân đây là cái nào cũng tự nhiên
con đứng lại. Vì vậy trong khi con đi vậy đó, con cảm giác toàn thân không bằng cách nào.
Con cảm giác cái thân con là nó rung động từ trên cái đầu con, cái đầu con đi xuống cái đây mà lắc lên cái nó rung lên, nó có rung.
Đúng rồi, cảm nhận con thấy cảm nhận qua cái biết của bước đi của con biết việc không?
Dạ con không có nghe, không có còn cái giọng niệm nữa. Trong một phút con đã đi một phút ngang tuần lại nữa.
Đó là trên quán thân.
Trong quán thân
mà trên bước đi tập như vậy gọi là thân hành của tu niệm xứ. Con cố gắng con tập từ một phút rồi lần lượt tập cho thôi, rồi tăng lên dưới từ 3 phút, 5 phút, từ 30 phút. Chừng 30 phút rồi thì thầy mới cho con học, mới cho con học 30 phút tâm bất động thì lúc bây giờ thì con ngồi để mà thầy dạy trên tứ niệm xứ. Cái ngồi thì con sẽ bị hung thần thị niệm, mà tứ niệm xứ thì nó dễ bị hung thần thị niệm giật dễ tâm. Bây giờ đi như vậy để cảm nhận toàn thân rung động, yên lặng mà tâm không niệm khởi thì đúng là cảm nhận thân rung động thì đúng. Thì cũng tư như vậy phải tập cho tới 30 phút đi. Tháng cố gắng tập trình 1 tháng hoặc đến 2 tháng thì sẽ đạt được, không phải gì.
Thầy là con cũng nói con xin thỉnh cầu thầy mẹ cho nó thầy sẽ nhập định để làm gương cho đại chúng qua cái lời thầy đã phát xong. Con xin hãy cầu thầy đào tạo cho con người uy tín. Thầy thấy con hỏi thầy nữa là về nhân quả. Hồi nãy thầy nói trong cái cuộc sống hàng ngày chúng ta là nếu mọi việc đến thì chúng ta hãy nhìn bằng cặp mắt nhân quả. Thì con cũng có hay nhìn những nhân quả, nhưng mà bây giờ mình nhận định như thế nào để mình biết cái hành động đó là nhân nhân hay là cái việc đó là mình trả quả, để mình nhìn được cái chính xác khi mình dạy cho họ.
Cái câu hỏi đầu tiên của con thì thầy sẽ biết lúc nào mình sẽ nhận định và lúc nào không nên nhận định. Trong giai đoạn mà thầy đang tiếp viên để mình dẫn người tu, khi nào có người tu làm chủ được như thầy thì lúc bây giờ thầy sẽ đưa vào cái sự nhận định của thầy để làm cái hướng, tức là bài pháp không là không hiểu được hết. Câu hỏi thứ hai, nhân quả nó sẽ là một bài học cho con, mà nếu con chịu khó thì con sẽ có bài học rất hay. Ví dụ như một người chửi con, chửi mắng con, mà con muốn cái tâm con không giận hờn thì con thấy đó là nhân quả. Nhưng không nghĩa là con chỉ nói nhân quả xưa mà con phải hiểu cái lý nhân quả. Người chửi mình thì chắc chắn mình phải có hành động chửi người khác, cho nên người này là đại diện cho cái nghiệp ác do con đã chửi người ta. Vì vậy người này chửi mắng mẹ con trả cái quả trước khi con chửi. Con không biết con chửi ai, nhưng mà xét qua cái thời gian trong hiện tại, con có mắng chửi một người, con có mắng nặng một người nào không? Ví dụ như những người tâm, những người sơ ý đụng chạm con có cái ý không vừa bụng và cái hành động của con, thì tất cả những cái đó là nhân của con để hôm nay con làm con khổ. Thì con cứ xét qua cái đời sống hiện tại của mình, khoảng thời gian qua quá khứ, mà trong cái đời sống hiện tại này không có nhìn cái quá khứ là con hiểu không, chỉ hiện tại, thì con sẽ thấy cái người mắng con hoặc là cái người đó liếc mắt nhìn con có hành động ghét con, thì con đều biết rất rõ là do mình có những hành động làm y như người đối xử với con. Nhưng nào quả nấy nó y chang thì con sẽ còn không biết là do cứ tin hành động hào quyền những hành động bây giờ mình phải trả, đúng là trả như vậy. Cho nên lúc bây giờ con suy xét rõ như vậy, con hiểu rõ như vậy, tâm con không còn nhận được gì. Chứ còn không khéo con bị chế. Con nói ví dụ, đi người khác nói mình, đây là nhân quả. thôi bây giờ thầy con biết chết, một lòng con phải tư duy suy nghĩ. Con phải tư duy suy nghĩ, mà con tư duy suy nghĩ tức là con triển khai cái kế này. Nó không phải một việc mà nó xảy ra trong gia đình của con. Ví dụ như mình có một người thân mình bệnh đau hoặc bắt đứa con đau, thì đây cũng phải suy xét như vậy. Tại sao mình đau hoặc tại sao người thân mình đau, cái hành động nào ác mà đem lại sự đau của mình, thì con sẽ xét qua cái nhân quả. Mình có làm cái điều gì để cho mình cùng chịu ảnh hưởng trong cái sự đau khổ của mình thì có giờ. À, bây giờ xét ra mình muốn làm cái điều đó để gia đình mình đồng hưởng cái ăn ngon hoặc đồng hưởng cái niềm vui, thì cái hành động đó nó sẽ có cái sự đau khổ của người khác, của người khác, thì các con sẽ hôm nay phải trả cái quả của những người thân mình đau tai nạn phải đến. Đó bằng cách con tư duy suy nghĩ trong cái thời, trong cái thời gian qua của ít của hiện tại của con thôi, con sẽ thấy hành động nhân quả của con mà hiện giờ con phải trả. Ví dụ như con đi chợ, con thấy một con cá rất ngon hoặc như con mua về để làm thực phẩm nhiều ăn trong gia đình, nhưng xét như vậy con thấy sau một thời gian đến cái thời hiện tại đó thì gia đình con có một con cao cao cái đầu, thì do đó con mua con cá về con đập cái đầu, cho nên trong nhà có người sẽ bị nhiễm độc. Còn bây giờ con mổ con cá, con mổ được, con để con cá sống, con mổ được, giải được, thì trong nhà con sẽ có trả cái quả là con mình sẽ qua cái nhân quả trong cái thời gian hiện tại quá khứ, thì chúng ta sẽ trả những cái quả của hiện tại về tương lai chứ không sao trong cái kiếp hiện tại. Bây giờ làm thì chúng ta biết ngày mai nó sẽ đến con cái của mình hoặc chính bản thân mình cái quả. Cứ xét đi rồi con sẽ thấy luật nhân quả không tha được. Thế mình làm sao thì trả như vậy, nghĩa là hoặc mình trả hoặc con cái hoặc những người thân, để cho cái chuyện nhân quả mình đầm khổ không chạy đâu khỏe. Đó là luật nhân quả. Cho nên cái sự suy xét này nó làm cho tri kiến nhân quả càng thấu sai, chứ không phải nói xuyên nhân quả. Một mọi cái xảy ra đau bệnh ở đây là nhân quả rồi thôi, dừng tại đó thì cái sự tri kiến hiểu biết còn quá cạn cợt và gần như bị ức chế tâm. Cho nên từng mọi chuyện xảy ra đều suy xét trong cái kiếp hiện tại của mình có làm cái gì ác không, mà tại sao hôm nay lại trong gia đình mình có người này. Con suy xét kỹ thì con sẽ thấy loại hắn. Nó giúp cho con cái tri kiến giải thoát rất đủ cụ thể rõ ràng. Tại vì mình không chịu suy nghĩ, mình không chịu suy xét, cho nên mình thấy như là mình không có. Nhưng sự thật là phải có. Không nhân làm sao có quả được. Cái lực của nhân quả là cái lực vũ trụ. Nếu mà cái lực vũ trụ mà không theo nhân quả thì hành tinh chúng ta không thể nào đi theo quỹ đạo của được, và ngôi sao không thể nào đi theo quỹ đạo. Ta còn thấy nếu trái đất chúng ta sụp đổ thì cả thế giới này, tất cả ngôi sao trên hành tinh này đều bị sụp đổ, và con người chúng ta cũng tan nát, không còn người nào sống. Nó theo cái quy luật nhân quả đó. Cho nên cái quy luật nhân quả nó điều hành vũ trụ chứ không phải điều hành gì. Nhưng chỉ có đạo Phật dạy chúng ta để chuyển biến, làm thay đổi nhân quả. Nhân quả không chi phối chúng ta. Người ta chửi mình giận, đó là cái lực của nhân quả. Còn người ta chửi mình không giận, đó là lực của Phật giáo, lực giải thoát của Phật giáo, làm chúng ta chuyển biến thay đổi. Cho nên nhân quả không chi phối chúng ta.
Theo con
hiểu,
tại cái nhân quả suy xét của con là những cái hoàn cảnh nào nó đưa đẩy đến cho mình, rồi những cái cảm thọ nó đến với mình thì cái đó là cái quả. Rồi như vậy thì cái nhân, như vậy khi mà mình hành động, tại vì khi mình hành động qua thì nó thân khẩu ý mình hành động đó là mình là tạo nhân, nhưng mà cái tạo nhân đó là trả quả hay là tạo nhân đó là trả quả?
À thì con đã tạo nhân trước kia, bây giờ con muốn trả cái quả này. Bây giờ con chỉ thấy cái quả thôi, phải không? Bây giờ con thấy trong nhà mình có người đau hoặc có tai nạn xảy ra trong cái hiện tại này, nhưng mà con xét qua quá khứ con mới thấy những cái hành động nhân của con, thì gọi là nhân, phải không? Có những hành động đó thì bây giờ nó có quả.
Trong hiện tại con kêu nghe, trong cái hoàn cảnh nó xảy ra gì thì con phải suy nghĩ để con trả cái quả, để mà tạo cái nhân.
Rồi bắt đầu do đó con sự hiểu biết đó, cho nên mỗi lần muốn làm cái việc gì, muốn suy nghĩ một điều gì, muốn nói ra một điều gì, đều con suy nghĩ có làm khổ mình khổ người hay không. Nếu có khổ mình khổ người, nhất định là không suy nghĩ điều đó, không nói điều đó, không làm điều đó, thì đó là thiệt. Con hiểu không? Bởi vì do mình có cái trí óc, có cái sự hiểu biết nhân quả, cho nên trong hiện tại của con, khi làm, khi suy nghĩ, khi nói, khi làm đều hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, thấy cái suy nghĩ, thấy cái lời nói, thấy cái việc làm, không làm khổ mình khổ người, thì làm cái suy nghĩ, thì nói, thì làm cái điều đó. Còn thấy có khổ mình khổ người thì dừng lại, không suy nghĩ, không nói, không làm. Còn hiểu gì đó? Bởi vì người thông suốt nhân quả thì khi nói ra là phải nói cái lời ôn tồn nhã nhặn, không nói lời thô tục mà nói. Còn hiểu không? Không làm hành động thô tháo, không suy nghĩ một điều ác ở trong tâm của mình. À, nên người hiểu nhân quả là khi có nghĩ suy nghĩ ác, dừng lại ở đây, không được nghĩ gì. À, lẽ đương nhiên là con phải ức chế tất cả những điều ác, gọi là giết ngăn về giết. Còn tất cả ý thức của con không có ức chế là tại vì nó có thiệt, cho nên con đã có ức chế nó, cho nên con vẫn còn là con người hoàn toàn. Còn con ức chế cả thiện và ác hết thì đó là ức chế trở thành quỷ đạo thì sai. Còn con ức chế ác pháp, ngăn diện ác pháp, ức chế hoàn toàn không cho tác động vào hành động của con, đó là ức chế diệt ác pháp mà nuôi dưỡng tăng trưởng thiện pháp. Cho nên con nghe tứ chúng tầng Phật dạy ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Thế có dạy con sợ ức chế ba cái ác này đâu, bảo với con giết ác mà nuôi dưỡng cái thiện. Thì như vậy con người của mình là con người toàn thiện, phải không? Vậy là hạnh phúc chứ không? Hát là vậy.
Con thưa thầy, những cái câu hỏi của cô vừa rồi con nghĩ là gì, con có hỏi mắt là nếu một cái chúng sanh được ra đời thì do hành động của thân khẩu ý thì sinh ra, như vậy thì cái quả đó mình được sinh ra thì nó đã tan ngay trong cái môi trường sống của sinh linh mới này, hay là trong cái đời sống mới nó lại tiếp tục bị tác động bởi những cái hành động xấu hay tốt trước kia của những hành động phía trước để tạo ra?
Khó chứ không?
Cái chúng sanh
nó khó lắm.
Thì xin hãy giải thích.
À, bây giờ thật sự ra khi một chúng sanh sinh ra thì nó mang theo cái nghiệp của trước kia, nó tạo cái nghiệp nó mới sanh ra được con người. Mà nó sanh ra con người thì nó phải mang theo cái nghiệp của nó. Mang theo cái nghiệp rồi nó tiếp tục những cái nhân quả nghiệp mới của nó nữa, vừa cái cũ mà vừa cái mới. Cho nên nếu mà không có Phật pháp á, thì chúng ta cứ tiếp tục Phật pháp á, thì chúng ta hoàn toàn trong khổ đau. Mà có Phật pháp thì lần lượt chúng ta chuyển dần, nó chỉ còn có cái nghiệp cũ thôi, cái nghiệp mới thì hoàn toàn được giải. Cũng như bây giờ cái nghiệp mới thì có sống trong thiện pháp, biết ngăn diệt ác pháp, sống trong thiện pháp thì cái nghiệp mới nó còn. Nhưng cái nghiệp cũ con phải trả chứ sao? Nhưng mà trả mà con vui vẻ, bây giờ nhất cái đau con vui, con chẳng sợ nó, thì do đó nó tác động không được, nhưng nó phải trả chứ. Cái bảo nó đừng có thì không được, bởi vì cái nghiệp cũ mình đã gieo thì bây giờ cái quả thì mình phải trả chứ, con hiểu không? Cho nên nhân quả nó liên tục, nó liên tục, nó nối tiếp như một dòng nước chảy mãi không ngừng, nó chảy mãi. Dùng nhân quả nó như một dòng nước chảy, hoài nó hoài không ngừng, cứ quá khứ rồi hiện tại vị lai, ba cái thời gian này tiếp nối cái mãi trong cái dòng nước. Cho nên nếu mà dòng nước này mà không được Phật pháp thì cái dòng nước này là dòng nước khổ.
Thưa thầy, nếu mà giữ được Phật pháp rồi là giữ được cái tâm bất động, nhưng mà cái ác pháp nó vẫn còn tới bắt nó tới. Mà trong trường hợp một cái vị hành giả đó mất thân mình trong một cái ác pháp nào đó mà tâm vẫn không bị đáng lợi, tức là có dùng tâm giữ được, như vậy thì cái vị đó có được giải thoát hay không?
Giải thoát
trong cái chết trong ác pháp
hoàn toàn có 11 tri kiến giải thoát của đạo Phật. Một người chỉ cần sống, chỉ cần sống biết được cái tâm bất động, chỉ cần biết tâm bất động trong giờ phút lâm chung của mình, nhét tâm bất động thanh thản thì người đó dẫn dần biết mà. Cái đâu phải đợi tu như Đức Phật. Các con hiểu không? 11 cái tri kiến, khi mấy con biết thêm một cái tri kiến khác một chút nữa, để sau này cái cuốn mà 37 phẩm trợ đạo đó, 37 pháp môn vào cửa đó, khi mà in xong thầy phát cho mấy con sẽ đọc thấy lời Đức Phật dạy 11 cái tri kiến giải thoát của Đức Phật. Mấy con chỉ biết một là mấy con đã được giải thoát rồi.
Con có tải cái 37 phẩm trợ đạo về, con đọc trên máy tính thì con tải từ cái một cái một ký trên mạng. Có cái cô cũng nói là chủ của cái nhật ký đó bảo là cái này không phải thầy viết, không hiểu con xóa đi. Nhưng đây con thầy có nhắc tới, con xin hỏi là cái đó có phải của thầy không để con đọc?
Không, nói chung là cái bộ sách của thầy đọc, coi như là vừa xong rồi để đi gửi đi xin phép, rồi nó in ra. Thì bắt đầu bây giờ nó có một số người mới đưa lên mạng, cái còn không biết là họ đưa như thế nào thầy cũng chưa biết, thầy cũng kiểm tra gì.
Đến giờ cái cuốn mà in ra là xin
họ bây giờ đã đang xong rồi, đã đang xin phép. Cái cuốn mà có rồi đó là cái cuốn đó thầy có viết nó ngắn gọn, không đủ nữa đâu. Sau khi thầy xét thầy thấy 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 phẩm trợ cho cái tâm bất động tinh thần của mình, đạo là cái tâm bất động đó. Thầy thấy nó còn thiếu, nó còn khó hiểu, cho nên cái cuốn đó có xin phép in rồi nhưng mà mỏng. Bây giờ cuốn này nó dày, nó đầy đủ những ý nghĩa của nó. Sau khi thầy làm xong mới đây cách đây chừng khoảng độ chừng tuần cái cuốn này sau này nó mới đủ đúng không? Bởi vì thầy thấy 37 phần trợ đạo là 37 pháp rất là căn bản của đạo Phật, mà không giải thích cho người ta hiểu rõ như thế này ấy, thì người ta đâu có biết đường đâu mà tu thế đạo Phật. Cho nên thầy mới làm câu chuyện này mà con đã đọc ở trên mạng. Bây giờ đến 10 giờ rồi mấy con, bây giờ mấy con nghỉ thì về mấy con.